Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 7, góc truyện audio.com, Diệp Thường và Wallace đang dần dung hợp với nhau thành một không thể tách rời. Chịu sự ảnh hưởng của linh hồn Wallace, Diệp Thường đêm qua mới giết hai người. Lúc này, ý chí của Diệp Thường sắp bị ý chí của Wallace đồng hóa. Cho nên, ngoại trừ cảm giác sợ hãi với cỗ thi thể này, hắn dần dần cảm thấy mê mẩn với nó. Bộ phận linh hồn của Wallace trong hắn cũng bắt đầu ý thức được rằng, hắn chỉ là một nhân vật trong phim kinh dị, hơn nữa, hắn còn biết được sự tồn tại của rạp chiếu phim địa ngục. Hắn, muốn ra ngoài, hắn, muốn săn bắn, đồng loại, của mình, thế nên ý thức của Wallace đang dần dần bài xích ý chí con người của Diệp Thường. Diệp Thường cảm giác được ý thức nhân loại của mình bắt đầu trở nên rối loạn giống như sẽ hôn mê bất cứ lúc. Nào, một khi ý chí của Diệp Thường thật sự hôn mê thì Wallace sẽ hoàn thành thay thế Diệp Thường trở về, rạp chiếu phim địa ngục tầng 13. Diệp Thường ý thức được rằng hắn không thể để tình cảnh phát triển đến mức đó. Nếu thật sự để ác ma chiếm lấy cơ thể hắn rồi trở về, rạp chiếu phim địa ngục tầng 13 thì đám người Phương Lãnh, Vũ Sóc. Còn cả Vũ Phàm có còn sống được hay không? Chính hắn, chẳng phải sẽ biến thành An Nguyệt hình thứ hai sao? Thế nhưng ý chí của Wallace bắt đầu ảnh hưởng tới ý chí của Diệp Thường. Con người, không thể săn bắn được Nitemare, chỉ có Wallace mới có thể làm được. Diệp Thường dần dần cảm thấy buồn ngủ, nhưng khi hắn sắp khép lại hai mí mắt thì hình bóng của Hầu Tước, Vũ Phàm, Phương Lãnh lập tức hiện lên trước mắt hắn. Không thể hôn mê được, mũi tên ếm, hắc ma thuật vẫn đang ở trong người hắn. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì linh hồn của ác ma, địa vị cao sẽ chiếm đoạt hoàn toàn thể xác hắn. Linh hồn của hắn lúc đó sẽ thực sự rơi vào trong địa ngục vĩnh viễn không được siêu thoát. Hắn tuyệt đối không thể để thân thể của mình bị một ác ma chiếm đoạt. Tuyệt đối không, ta tuyệt đối sẽ không giao vận mệnh của mình cho ác ma. Diệp Thường cố gắng không chế phần linh hồn của Wallace đang định điều khiển thân thể của hắn. Cơ thể của ta thuộc về chính ta. Trong đầu của Diệp Thường thoáng xuất hiện hình ảnh của Bạch Vũ Sóc. Ngày xưa nàng từng nói cho hắn biết rằng nàng tuyệt đối sẽ không bán linh hồn của mình cho ác ma. Lúc ấy Diệp Thường không rõ vì sao nàng có thể kiên cường như vậy. Nhưng bây giờ thì hắn đã hiểu, rốt cuộc Diệp Thường cảm, giác được hắn đã có thể điều khiển lại được cơ thể mình. Ý chí của hắn đang điên cuồng vật lộn với linh hồn của ác ma. Hắn cầm con dao trong tay sau đó đâm thẳng vào ngực mình. Tiếp đó hắn rạch ra một đường từ ngực thẳng xuống bụng. Hắn muốn lấy ra mũi tên ếm hắc ma thuật, mũi tên kia không thể lấy ra khỏi thể xác vì nó vốn nguyền rủa lên linh hồn hắn. Cảm giác đau đớn khiến Diệp Thường như muốn ngất lịm đi, nhưng hắn phải khó khăn lắm mới giành lại quyền điều khiển đôi tay mình. Lúc này Diệp Thường chỉ có thể dùng ý chí để chống lại Wallace để lôi mũi tên bị ếm hắc ma thuật ra. Sau khi hắn mổ bụng mình, hắn móc ra tất cả cơ quan nội tạng, ruột gan, thận. Cuối cùng sau khi hắn móc ra hết thì hắn đã chạm được vào mũi tên hắc ma thuật đó. Lúc này trong mắt của Diệp Thường dâng trào ý chí bất khuất. Thế nhưng ý thức của Diệp Thường và Wallace, mỗi cái tự khống chế lấy một cánh tay của Diệp Thường, một cách định rút ra, một cái thì ngăn lại. Trong lòng của Diệp Thường gầm lên mãnh liệt, đi ra cho ta rốt cuộc mũi tên hắc ma thuật dính máu được rút ra khỏi người của Diệp Thường. Ý thức của chính hắn đã tỉnh lại, hắn thấy rõ ràng cảnh tượng xung quanh, nơi này là một căn phòng trong biệt thự của Ân U Liên. Khung cảnh bên ngoài cửa sổ lúc này tối tăm như mực. Hắn đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường. Không ngờ bây giờ đã là 21 giờ 05 phút. Đứng bên cạnh Diệp Thường là Hầu Tước, cậu tỉnh rồi. Hầu Tước lúc này đỡ Diệp Thường dậy rồi nói, tôi còn tưởng là cậu sẽ không tỉnh lại chứ. Nhất Hàng, phía sau, Hầu Tước là Sơ Ly đã ngủ say. Lúc này sắc mặt của Sơ Ly trắng bệch như tờ giấy, hơn nữa nàng còn ngừng cả hô hấp, thế nhưng mạng sống của nàng vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Mạc Niệm Sinh cũng vậy, hắn nhập bản thể vào trong quỷ ảnh nên hắn cũng thoát chết. Đây là chút năng lực cuối cùng giúp hắn sống sót, nhưng nếu ác ma giáng xuống thì hắn sẽ chẳng thể sống nổi chỉ với chút năng lực đó. Tình trạng của cậu thế nào? Rất tốt, Diệp Thường tươi cười, tốt đến mức không thể tốt hơn, vậy để mình chỉ dẫn cho cậu vị trí bản thể của tiêu bản ác ma. Hầu Tước cũng không nói nhiều, cậu dựa theo sự chỉ dẫn của mình bắt nó là được. Diệp Thường lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, trong thế giới giống như giấc mơ kia, hắn như đã trải qua tới mấy ngày. Đến khi hắn tỉnh lại thì cũng là lúc bộ phim sắp kết thúc. 6 phút sau ác ma sẽ giáng xuống, đó cũng là lúc bộ phim kết thúc, nếu Diệp Thường thất bại thì Wallace sẽ chiếm lấy thân thể của hắn. Linh hồn hắn vì thế sẽ rơi vào địa ngục, thế nhưng một khi hắn thành công, hắn sẽ trở thành thợ săn ác ma chính thức. lúc đó hắn sẽ có đủ vốn liếng để đối đầu với trận doanh đọa tinh. Nhưng mà, bản thể của Tiêu Bản ác ma ở chỗ nào? Hầu tước có thể chỉ đường cho hắn tìm thấy nó sao? Nhưng Diệp Thường lập tức dẹp bỏ bất an trong lòng hắn. Hắn dựa vào ý chí của nhân loại chiến thắng ác ma nên mới có thể hóa giải nguyền rủa trên mũi tên hắc ma thuật. Lúc này hắn đã không còn đường lui, con trai của Wallace, sau khi chạy ra khỏi địa ngục thì được kỳ nhất chu chế thành Tiêu Bản ác ma. Đám người bọn họ ngay từ đầu đã là con rối của ác ma rồi. Bọn họ là hoa tiêu giúp chúng đến thế giới này mà thôi. Giống như Ngụy Minh, trong, trở về, chỉ có thế, nhưng nói cho cùng thì Wallace vẫn chưa thể so sánh với Nitemare được. Tiếp đó, hầu tước bắt đầu chỉ dẫn cho Diệp Thường. Diệp Thường cũng chuẩn bị phóng ra huyết tinh xiềng xích bất cứ lúc nào. Thế nhưng, đúng lúc này đôi mắt của Diệp Thường nheo lại tập trung nhìn phía bên kia của hành lang. Cảm ứng nhạy bén với nguyền rùa của ác ma, khiến hắn cảm giác được điều gì đó. Ở nơi đó, Diệp Thường đứng thẳng người. Hiện tại cảm ứng của thợ săn ác ma, rõ ràng chưa từng thấy. Ngày hôm qua khi hắn đi vào trong biệt thự hắn đã cảm ứng được rồi. Chính là cảm giác này, là ở chỗ này, bản thể của Tiêu Bản ác ma đang ở trong căn biệt thự này. Không, phải nói, là thật ra nó vẫn luôn ở trong căn biệt thự này. Bản thể của Tiêu Bản mà bọn họ vất vả tìm kiếm không ngờ lại. Ở chỗ này, ai nghĩ ra được cơ chứ? Bản thể của Tiêu Bản ác ma lại không ở trong không gian tầng cao mà nó lại ở trong thế giới hiện thực nơi mà bọn họ có thể chạm tới nó bất cứ lúc nào. Diệp Thường đã hoàn toàn lấy lại năng lực của thợ săn ác ma. Nhưng hắn cũng ý thức được ý chí của ác ma trong người hắn đáng sợ thế nào. Lúc này tuy hắn may mắn áp chế được nó, nhưng lần sau sẽ rất khó nói. Hắn chỉ còn biết hy vọng khi hắn chính thức trở thành thợ săn ác ma thì chuyện này có thể được giải quyết. Nghĩa của tự áp chế, C381CSI13BF, thế nhưng, sau khi đi ra khỏi cửa thì hoàn cảnh xung quanh đã biến hóa đến độ khiến cho người ta phải kinh hãi. Trên vách tường xuất hiện những vệt máu đỏ sẫm, không khí bên trong cũng trở nên nặng nề và u ám hơn. Cảm ứng của thợ săn ác ma khiến Diệp Thường cảm nhận được căn biệt thự này đang dần dung hợp với không gian tầng cao. Tình hình hiện nay thế nào? Diệp Thường vội vàng chất vấn, hầu tước, khi mình hôn mê đã xảy ra những chuyện gì? Hầu tước vừa định trả lời thì bỗng nhiên một vệt máu lớn trong gian phòng bốc cháy, sau đó vách tường bị nứt vỡ thành một mớ lộn xộn do nhiệt độ quá cao, Diệp Thường cảm ứng được thứ gì đó. Hắn định tiến lên thì, hầu tước ngăn lại, cậu lui ra đi, hầu tước đương nhiên sẽ không để Diệp Thường lãng phí vé chụp cái chết và năng lực săn ma của hắn. Cũng đã đến lúc rồi, hầu tước cũng không cần phải giấu giếm thực lực của y nữa. Vì lúc này cũng không thiếu vé chụp cái chết, lại càng không cần nói tới chuyện thể chất của y là siêu cấp linh môi sư và huyết mạch chảy trong người y là huyết mạch của khô ma. Sư mạnh nhất, tiếp đó từng vệt máu trong phòng bốc cháy phừng phừng, nhưng hầu tước lại không hề sợ hãi. Hắn tạm thời không định sử dụng đóa hoa mạn đà la màu đen. Nó là một tuyệt chiêu dùng để đối phó với ác ma. Dùng lúc này thật quá lãng phí. Khác với Diệp Thường, hầu tước có rất nhiều kinh nghiệm trong việc đối phó với đợt công kích của cả một bầy quỷ hồn. Đối với những diễn viên hạng một như bọn họ thì khi gặp phải sóng công kích của cả một đám quỷ hồn thì việc quan trọng nhất là phải làm sao khống chế được tiêu hao ở mức nhỏ nhất có thể vì nếu họ rơi vào trong vòng vây của cả một đám quỷ hồn, khi vé chụp cái chết hao hết và nguyền rủa của vật bị nguyền rủa yếu tới cực hạn thì đó cũng là lúc diễn viên sẽ bỏ mạng. Hầu tước bỗng đeo lên đôi găng tay kia, vì ưu tiên lựa chọn những vật bị nguyền rủa đã từng sử dụng trước để cố gắng giữ sức. Sau đó y đưa tay về phía trước rồi bóp tới một cái. Tiếp đó, Diệp Thường lập tức nghe được từ bên ngoài truyền tới những âm thanh chói tai và thảm thiết. Mùi máu tươi nồng nặc bắt đầu lan tỏa trong không khí. Trên mặt đất cũng không ngừng xuất hiện những vệt máu. Đôi bao tay này đáng sợ thế sao? Nhưng Diệp Thường nhớ rõ một nguyên tắc của rạp chiếu phim, diễn viên không thể giết chết quỷ hồn. Hầu tước chắc chắn không thể giết được đám quỷ hồn nà chắc dùng một cách nào đó để tạm thời đẩy lui chúng hoặc là phong ấn chúng lại. Quả nhiên không lâu sau, Diệp Thường cảm giác được có càng nhiều linh thể kéo tới. Đôi tay của hầu tước vẫn vươn ra phía trước. Y không ngừng xòe tay ra rồi nắm tay lại, đôi chân vẫn bước nhanh về phía trước. Diệp Thường cũng bám sát theo sau. Sau khi ra khỏi phòng, Diệp Thường ngạc nhiên khi nhìn thấy máu tươi loang lổ khắp nơi. Chúng bắt đầu bốc cháy như xăng khiến phòng ốc bắt đầu sập xuống giống như trong đống phế tích vậy. Diệp Thường cảm ứng được trong căn biệt thự này có rất nhiều ác linh khủng bố đang ẩn mình trong bóng tối. Diệp Thường tự hỏi, nếu là trước khi hắn biến thành thợ săn ác ma mà hắn phải một mình đối đầu với bọn chúng thì hắn chắc chắn sẽ phải chết. không có bất cứ một cơ may nào dành cho hắn. Lúc này linh giác của hầu tước quét qua đám ác linh. Muốn quét sạch bọn chúng hoặc thậm chí trục xuất chúng trở về nơi mà chúng tới từ đó cũng không khó khăn, thế nhưng loại tốt thí này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lãng phí linh lực và vé chuộc cái chết để giải quyết chúng là chuyện vô nghĩa. Cho nên, hầu tước cố gắng duy trì một khoảng không gian bao bọc lấy y và hầu tước để chúng không thể xâm nhập, hơn nữa còn cố gắng để Diệp Thường giữ sức. 10 giây sắp tới, hầu tước tuy rằng cũng không lo lắng về vấn đề nguyền rủa phục hồi, thế nhưng tiêu hao vé chuộc cái chết là chuyện không thể không nghĩ. Y còn phải dành dụm vé chuộc cái chết để ứng phó với những tình huống sau này. Đến ứng đối mặt sau cần toàn lực ứng phó tình huống. Hầu tước rất am hiểu chuyện làm sao giảm bớt tiêu hao mà có thể đạt được kết quả lớn nhất. Tiếp đó, hầu tước cất đôi bao tay vào trong vòng tay xương người. Ngay sau đó, Diệp Thường nhìn thấy trước mắt hắn bỗng nhiên xuất hiện một pho tượng thiên sứ bé nhỏ màu đen. Pho tượng thiên sứ này khiến người ta cảm thấy rất quái dị. Cách chương.